Noi An ngày 27 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền trong thanh tịnh, và chúng ta đồng nghiên cứu trong thiền thức sẵn có của chúng ta. Ở thế gian nói đến tu, mọi người đều cảm thấy lạ. Và mỗi nhắc đến chữ tu là đời bất mãn. Tại sao phải tu? Cuộc đời đầy lạc thú, tại sao chúng ta phải tu? Gia đình đầy êm đẹp, tại sao chúng ta phải tu? Cho nên khi tu rồi, chúng ta mới thấy rõ thanh tịnh, và chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn và rõ rệt hơn về cái chữ giải thoát. Giải là sao, thoát là sao? Càng ngày càng tu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy thanh tịnh khép mình. Trước kia chúng ta lại hoạt động, đi đứng, nói năng động loạn, lo đủ thứ. Chúng ta đã ôm lấy đủ thứ. Và ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, rồi dần dần chúng ta quên đi thù hận, ghen ghét, buồn tủi. Ngày hôm nay tan biến mất dần dần. Nó giải thôi. Và để nó giải nó đi đâu? Nó giải nó phải thoát. Trên cảnh đời của chúng ta người tu trong sự giải thoát của đời. Và trước kia chúng ta ôm ấp một cái kim, một sợi chỉ, chúng ta cũng sợ mất. Tiền bạc, vợ con, gia can, đất nước, cái gì chúng ta cũng sợ mất. Vì chúng ta chưa hiểu được nguyên lai bổn tánh, chưa biết sự cấu trúc do đâu mà có sự hiện hữu tại mặt đất này. Ngày hôm nay chúng ta thấy ý nghĩa nhiều hơn, và tăng trong siêu nhiên nhiều hơn, chúng ta nhiều hơn, mà kỳ thật của chúng ta. Khi mà chúng ta cảm nhận được trời đất ngay trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu giải là gì. Hoặc là chúng ta không còn phải lo lâu là khổ. Vì sao? Vì lòng tham tôi muốn bao bọc tất cả, thì tôi phải lo tất cả, tôi phải ôm tất cả, cho nó dồn cục thành ra khổ. Còn cái này tôi thấy rằng từ siêu nhiên mà có sự sắp đặt rất tinh vi trật tự. Trong cơ năng bản thể tôi có ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì tôi để cho nó hòa tan với cái giới của nó. Màu nào sắc nấy, phải trở về quy củ trật tự. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng giải, sự giải nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tình đời nó cô động eo hẹp, làm thành một dung điểm để cho chúng ta suy xét. Và chúng ta vì nó, lo cho nó và khổ nó. Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng sự tối tăm, sự quan phí thì giờ vô ích không cần thiết. Đã bao nhiêu năm khi tôi gọt lòng mẹ tới bị tôi lo đói, rồi lớn tôi phải lo khổ, lo mất. Tôi ôm lấy đủ thứ. Nhưng mà kỳ thật mọi việc đều có kỳ duyên. Cái việc của nó có cái duyên của nó. Nó đến rồi nó phải đi. Cho nên chúng ta tu may mắn lắm. Pháp Lý Vô Vi đã cho chúng ta thấy rõ là bảo. Và chỉ chúng ta muốn giải thoát cảnh đời phải làm sao? Bao nhiêu việc phải lo, tôi lo. Bao nhiêu việc phải đòi hỏi nơi tôi. Chúng tôi mới nhận thấy rõ đây là cái gì. Chính tôi muốn nó đến, ngày nay nó phải đến với tôi. Thì tôi lỡ muốn rồi, tôi lỡ ôm rồi, tôi phải thế nào? Tôi phải thấy nó là tôi. tôi hòa cảm với nó, tôi yêu thương yêu nó, và tôi không có ôm lấy và không biết nó. Tôi ôm lấy, tôi phải quan thông nó, tôi phải tìm hiểu nó, thì mỗi mỗi với tôi đều thông suốt. Và một kiểu một bạn việc đến với tôi rồi cũng là thông suốt. Nhờ đó mà tôi được cái gì? Nhờ cái tu thiền tự giác. Càng thiền càng thức, càng mở tâm, càng hiểu. Thế là không phải chuyện của người, chính tôi đòi hỏi ngày nay nó có. Thấy rõ, tôi đã tạo nghiệp cho chính tôi. Tôi đã gây những sự buồn hận cho chính tôi. Tôi thiếu kiên nhẫn. Mà đâm ra trở nên yêu hèn. Vì tôi sợ thiếu, tôi phải ăn cướp của người ta. Tôi sợ thua, tôi phải tìm cách tranh thủ. Tôi đem lại sự gì? Sự tối tâm, sự khổ, là đó là nghiệp. Bây giờ tôi muốn giải thì tôi sẽ đi đúng con đường tu trở về quân bình. Tâm thức của tôi chứ. Tôi muốn giải cái việc này, tôi phải giải tập thức tôi chứ. Tôi phải tìm ở đâu đến đây. Rồi cái việc này nó sẽ trở về. Nhưng mà khi tôi tu rồi, tôi thấy cái việc này chẳng có ở đâu đi. Mà chẳng sẽ đi đâu. Cho nên cái pháp tu của chúng ta là tôi quân. Mỗi khi các bạn sơ hồn làm cho bộ đầu, làm pháp tu, làm cho ngũ tạng ổn định. Ổn định từ bên ngoài cho tới bên trong. Là giải nó ra. Các bạn lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, giải nó ra. Giải từ cái trước đi tới cái thanh. Rồi cũng từ đó mà ra, từ cái trước mà đi tới cái thanh, nó nói rất rõ. Rồi thanh nó cực thanh cũng từ đó mà ra. Thì rốt cuộc nó chẳng có giải và chẳng có thoát. Nhưng mà kỳ thật sáng suốt quan thông là giải thoát. Và cái việc quan trọng đó nữa. Trước kia các bạn lấy vợ, thấy cô vợ nói chuyện với một cậu trai là các bạn buồn nghĩa. Ngày nay các bạn từng sống với nó, các bạn ôm lên nó, bạn yêu nó là bạn. Rồi bây giờ nó đi nói chuyện với ai, các bạn sao? Có gì mất mà tôi phải ghét? Có gì mất mà tôi phải ghét? Không có cái gì thua lỗ hết. Thì tôi thấy nó rất bình thản. Và tôi sống trong sự sung sướng vô cùng là tôi hiểu được việc này. Và tôi quán thông việc này. Con tôi là tôi, vợ tôi là tôi. Chúng tôi đồng hành, đồng tiến bất cứ trở lực nào xảy ra. Chồng tôi là tôi, con tôi là tôi, sung sướng vô cùng. Tôi phát triển không ngừng nghỉ. Từ nơi tôi mà ra và từ tất cả sự hòa đồng quý một. Thanh tịnh và sáng suốt. Giải thoát đời là phải quán thông đạo. Giải thoát đạo cũng phải quán thông đạo. Cho nên con đường đạo nó nằm ở đâu? Ở trên trời, ở dưới địa ngục, ở trong nhà băng. Không phải. Cũng nằm ngay trong tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta càng ngày càng tu rồi, chúng ta thấy rằng sự siêu diệu thanh nhẹ ở bên trong. Và sự mong muốn của chúng ta luôn luôn đạt tới sự sắc thanh nhẹ. Vậy cái sự thanh nhẹ nằm ở đâu? Để chúng tôi đo lường cái chuyện cản nhất và để tôi hiểu. Thì chúng tôi đã thường trình với các bạn rằng hơi thở của chúng ta là nhẹ nhất trong cơ bản của chúng ta. Nói cái chuyện gần nhất để chúng ta rờ được, mò được. Các bạn hít vô được thể chứ ở đâu nó đem tới các bạn. Mà hít rồi thông cảm cái gì đấy? Thông cảm với mọi người trước mắt cũng đều hít vô như bạn, cũng thở ra như bạn. Rồi thông cảm tất cả những cơ năng siêu nhiên càng khôn vũ trụ đang cấu trúc và diễn giải không ngừng nghỉ cũng đang liên kết với các bạn. Thấy rõ chưa? Tâm đạo là trầm lặng, không có na lô được. Mà đạo ở trong tâm của các bạn tự nhiên nó bộc khởi lên rồi. nó không bao giờ bị tạm nghiệp nữa. Con người qua cơn đau khổ, qua nghiệp trần khảo đảo, rồi chúng tôi bực bội, chúng tôi mới muốn giải thoát. Rồi tôi tu tới ngày nay, tôi thấy rằng tôi càng tu càng bực bội, tôi càng tu càng tắm tối, tôi càng tu tôi thấy tôi càng ngu si. Tôi là muốn giải thoát cái nghiệp tu này. Vì tôi ôm lấy cái tu, trước khi tôi tu tôi ca tụng rằng tôi tu sẽ khôn hơn, tôi tu sẽ giỏi hơn tất cả mọi người, tôi tu sẽ sáng suốt, tôi tu sẽ lên trên trời và tôi sẽ đời đời không bị gì. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại thấy còn sợ, tôi sợ chết, tôi sợ mất lòng, tôi sợ đủ thứ hết. Vì cái tôi tu là cái gì? Tôi tu là tôi vun bồi cho tôi có dũng khí. Nhưng mà ngày tu và tôi thiếu tu, thành ra tôi thấy tôi thiếu dũng khí, rồi tôi thấy tôi càng ngày càng yếu càng. Tôi thấy tôi mất cái này là tôi đau đớn lắm. Vì tôi tu để làm gì? Tôi tu là tôi trở về với sự quy quân bình sẵn có của chúng tôi. Trong cái ngành đạo nó là siêu nhiên, chẳng có ai cắt được mình. Mà khi tôi tu rồi thì tôi thấy rằng tôi còn lâu. Đó là tôi không phải người tu. Tôi tu mà thiếu tu. Tôi tu mà tôi còn ghét. Tôi tu mà tôi còn chê bai người khác. Tôi thiếu hòa đồng. Tôi tu mà tôi còn ngu muội, như tôi mất quân mình. Tôi muốn giải thoát cái đạo. Tôi bước qua đường đạo rồi, tôi mến cảm ở trong mê chấp của đường đạo. Tôi bảo vệ đạo tôi. Và tôi mê một cái chân lý của tôi vừa ung nở trong nội tâm của tôi. Trong vòng mê chấp. Thì bây giờ tôi trở về với quân bình trắng mê trắng chấp. Tôi thấy rõ ràng. Đạo màu không phải. Ông Phật cũng vậy. Ông Phật ông cũng nhờ đó mà ông tiến. Ông nhờ sự quân bình mà ông trở về với căn bản nguyên lai bổn tánh. Để ông tiếp tục trong hành trình tu học thanh tịnh và sáng suốt. Để chắc tôi đã thanh tịnh và sáng suốt chưa? Tôi còn trách móc đạo pháp vì trước kia tôi chưa tu thì tôi đâu có gặp những chuyện này. Ngày nay tôi tu tôi được gặp những chuyện này. Cho nên cái chuyện ngộ là vậy. Càng tu các bạn còn gặp nhiều. Ngộ rồi các bạn mới quan tâm. Gặp rồi các bạn mới giải quyết. Nó là nằm trong tâm vô tự. Không có chữ nghĩa, không có bút nào mà tả hết cái việc trong tâm tư của mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta bước vào đạo, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết tưởng đến người hiền, chúng ta biết được tưởng được thân khí điểm của cả cả không vũ trụ, chúng ta biết yêu mến những màu sắc siêu diệu trong tâm thức nó phát hiện. Hòa tan tương thân cả cả không vũ trụ trong giây phút thiền giác. Các bạn đứng trong năng lượng sung sướng đi lên, nhẹ nhàng. Quy yêu từng tia sáng, quy yêu được nhận lãnh một tia sáng hào quang của thượng đế, được chiều giải cho tâm thức chúng ta. Tôi nguyện tu đời đời để tôi hưởng cảnh đời. Cho nên chúng ta phải biết giải thoát, mà giải thoát gì trong cái thể xác này? Chủ trương thanh tịnh và sáng suốt đó là Phật học của chúng ta. Mà chúng ta đã quy đủ được sự thanh tịnh và sáng suốt hay là không? Mỗi ngày chúng ta giải một chút. Cảnh đời chúng ta lần lượt cảm thức nó là ân sư của chúng ta. Đang dạy dỗ chúng ta, đang đánh đập chúng ta, đang mổ xẻ để cho nó phân tán mỏng cái nghiệp, nó mòn lòng nghiệp của trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải tìm được cái chấp nhận học hỏi. Cho nên chúng ta trên hành trình phải học nhận học hỏi. Đương nhiên phải học. Rồi chúng ta mới đi tới. Mà đi nhẫn hòa rồi hòa tan với mọi nơi mọi giới, đó là thoát rồi bạn ơi, thoát rồi không còn nghiệp trần trong tâm nữa. Không còn khổ trong tâm người. Đạo màu lúc nào cũng vui với tất cả, vui với sự thanh nhẹ, vui với sự yêu vô cùng của Thượng Đế. Chúng ta một cử một động cũng thấy thanh nhàn, cũng như một vị tiên thánh tại thế. Không có gì đáng bận rộn, không có gì đáng lo. Nhiên hậu chúng ta mới được bước vào trong tầm hào quang điển giới của Thượng Đế. Bước vào trong tầm hào quang điển giới rồi chúng ta làm sao chúng ta giải thoát khỏi điển giới. Rồi tôi bước vào đó tôi mê rồi, ông Thượng Đế gặp tôi. Có một ông cũng phải có cách gạt chứ. Nhưng mà cái gạt này nó đi đến đâu? Tôi đã từng bị Thượng Đế thương gạt nhiều lắm. Ông tạo ra cái mê cái chấp cho tôi rồi ông gạt tôi. Ông gạt để cho tôi dẹp mê dẹp chấp và trở về tình. Tôi đã bị Thượng Đế gạt. Gạt rất nhiều. Ông bầu gánh càng không vũ trụ đã gạt tôi rất nhiều. Ông bày cảnh này, ông bày cảnh kia, ông bày cảnh nọ. Ông đưa tôi đến làm vua, chút nữa ông đưa tôi đi làm lính, giờ ông đưa tôi đi làm người ăn xin. Ông gạt nhưng mà ông cứ cũng nên cho ông gạt. Ông gạt mà ông giết luôn, bắt chánh bỏ vỏ thì chúng ta không nên theo. Cho nên ý chí chúng ta theo và đang chọn một đường giải. Thì con đường giải thoát của chúng ta thì chúng ta theo với sinh đạo. Cũng người đó mà làm điều đó và bày việc đó như là cứu ta, không lợi dụng ta, thương yêu ta và đưa chúng ta trở về với bên nhà. Thì lúc đó các bạn không bị mê chấp trong điển giới nữa và thật sự giải thoát toàn diện, tự chủ thắng tiến. Nghĩ trong niềm vô tận của Thượng Đế An Lạc, ngộ Ngài trong tâm thức, sống với Ngài trong giây phút đau khổ, sống với Ngài trong giây phút lâm nguy, sống với Ngài trong tác thương. Thì thơ trôi chảy đưa hồn chúng ta đi, đưa hồn chúng ta tới chỗ sáng suốt sống động. Cảm ơn vô cùng hơn vị trong tầm bút, không còn bị kẹt nữa. Quan thông mới tắt hơn, quan thông mới có sự giáo cảm. Còn kẹt thì bực bội, tôi tâm quan cập. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự quan cập cô động của xưa kia, sự hận thù của xưa kia toàn là tham tục trong tham tục. Cho nên chúng ta đã lỡ chịu tội chứ không phải hưởng thụ. Chịu tội và bị giam hãm trong cái tiểu thiên, rồi tạo ra những cái tâm tình bất chánh trôi tự đắc tự cao, chấp ta ngã mạn. Nói tôi hiểu hết mà chẳng hiểu cái gì, là tự trôi buộc với chúng ta. Cho nên ngày hôm nay Pháp Liên Vô Vi đưa các bạn đi tu học, và các bạn luôn luôn ở trong trẻ trung là một sinh viên của các càng khôn vũ trụ đã và đang có lớp có lăng, tiến theo tình cảnh, tiến theo trình độ, chấp nhận nơi hoàn cảnh sẵn có của chính chúng ta. Trình độ tôi mới tới đây, tôi học tới đây. Trình độ ngày mai phát triển tôi sẽ học. Cái gì cũng là tiêu tất cả. Thượng Đế đã cảnh này để thích cảnh kia. Vậy tôi không học, chừng nào tôi mới thích. Không chờ học kỳ phục, nông nảy, ẩn sư tôi. Chính cái bản chất nông nảy của Ngài điêu luyện tôi trở nên kiên nhẫn và mềm dẻo hơn, chịu đựng hơn, biết tìm đường trở về với Thượng Đế, biết đường tìm đường trở về với sự tu. Trước kia tôi là một cô gái, tôi nào biết, tôi bất chấp. Ngày tới tôi là một mẹ hiền thánh gia, dù chồng tôi nói nặng, tôi không có thể bỏ con được, tôi phải học nhẫn học quả. Do sự kèm kẹp này mà đưa tôi lên, do sự kèm kẹp này mà đưa tôi trở về bên nhà. Do tôi chán nản, tôi tìm đạo, không được cho tôi có cơ hội thức giác hai chuyện trong tâm thức sẵn có của chính chúng tôi, rồi tôi mới tìm là khả năng sẵn có của chính tôi. Nhẫn quả, tôi vào tôi vô cùng học mãi, tôi có là cùng mãi, đây là ân sư nhờ ngài tới độ tôi và giúp tôi, tôi mới làm sao. Một người thợ giỏi phải đối diện với cái máy hơi. Nếu một người thợ giỏi không biết sửa cái máy hơi, người đó không phải giỏi. Cho nên các bạn tu ở trường đạo có được có cái, có hay có dở, gia đình nào cũng học, đích để học, học cái nghề sửa chữa, rồi nó mới trở nên chuyên viên giải thoát. Nếu các bạn không chịu học cái nghề sửa chữa này thì không bao giờ đi tới chuyên viên giải thoát. Chứ học bằng chữ nghĩa, học bằng sách vở, không, học bằng lý trí, tâm thức, đó, đứng chán rồi, nên tiến hay nên lùi, nên bỏ hay nên ôm. Cái bài học siêu diệu của bài trên đó sẽ tập mà cô ta luôn một lúc. Vậy chứ các bạn dẫn gia đình, dẫn vợ, dẫn con, dẫn chồng, rồi các bạn đi vô chùa, rồi các bạn tu được gì? Cũng phục vụ cho chúng sanh là cục. Vậy chứ ngay ở nhà các bạn có minh sư là sao? Người chứng đụng với các bạn, tâm đầu hiệp với các bạn trong lúc đầu, là người đã hiểu tất cả những tài liệu sẵn có của các bạn. Mà ngày nay các bạn sư, mà ai mới là sư? Chính là ân sư của chúng ta mới biết rõ ta và chỉ trích ta. Chúng ta tự sửa tự tu mới là đúng. Luôn luôn chúng ta đặt đối diện là ân sư của chúng ta. Các bạn chồng, các bạn vợ, các bạn con, các bạn cũng vậy. Chính nó mà bắt buộc bạn phải học nhận, bắt buộc bạn phải lao động, bắt buộc bạn phải chịu đựng bị người ta đè đầu 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng một ngày để đổ lấy nhiên con manh áo, độ nhịp trì tâm. Để hiểu nguyên lai bổn tánh, rõ cái sự sai lầm của chính mình. Thiên hạ nói tôi tham, nhưng mà tôi nói tôi không tham. Tôi thanh tịnh rồi, tôi chấp nhận trong hoàn cảnh, tôi thấy tôi tham rồi. Phải tham, bắt buộc phải tham. Không tham lấy gì đủ nuôi với mấy người kia, không tham lấy gì có sự chia sẻ, không tham lấy gì có đắc đạo ở tương lai. Người ở cảnh đời thì tham vật chất, mà từ sự tham vật chất và mê chấp đó và giải thoát được cái mê chấp và cái tham đó, thì chúng ta bước qua Phật đạo, chúng ta cũng ở trong cái mê chấp và cái tham đó, rồi chúng ta mới đi tới chỗ quân mình. Tham cả càn khôn vũ trụ, chu du cả càn khôn vũ trụ, rồi các bạn mới tiến ra, mới khỏi cực lạc. Cho nên học đạo là vô cùng. Chúng ta đã qua rồi, quá nhiều cơn thử thách, chúng ta mới thấy rằng thể xác này là Phật. Vợ con chồng vợ ở thế gian cũng là phương tiện cho tâm thức tu học. Chúng ta đã nhập môn rồi, chúng ta đã thấy rõ phải học, phải chấp nhận. Từ cái xấu biến nó thành tốt, từ đóng rác thấy đó, cần phải đổi thấy hoàn cảnh nữa. Trong một hoàn cảnh này mà quán thông là được, là đi học các nghiệp nghệ tinh thông minh, cái nghề làm trong hòa biết sửa tâm sửa trí đi lên cũng là món quà quý cho xã hội nhân quả. Cái nghề làm vợ trở nên người vợ quý hiền cũng là món quà quý.
Cho nên chúng ta học rất nhiều.
Bắt buộc phải học. Tình cảnh nó tới tập cũng như sóng gió. Càng ngày càng dồn dập.
Dồn dập cho đến nỗi tôi đành phải chịu. Bỏ tên học nhé. Khả năng của các bạn không đâu có cảnh nào. Khả năng các bạn có thể kiếm đồng tiền vui thân. Nhưng mà cái khả năng cuối cùng là giải thoát.
Thành tựu là thành tựu. Cho nên từ ngày các bạn bước vào tu đi. Các bạn đã nghe người truyền giáo trong thực hành. Và đã thập nhận học quả đồng đi với các bạn từ giờ phút khác. Rồi ngược lại các bạn lại đồng đi với người truyền pháp. Các bạn thấy các bạn đang tiến hay thực lực. Các bạn xác nhận tôi tiến thực lực. Tôi càng tiến tôi càng thấy tôi trì trệ. Tôi càng ngu muội. Đó là đại phước đó các bạn. Nhiều người ngoan cố ôm cái tánh độc tài ngu muội mà nó ta là phải. Còn cái này khác. Các bạn càng tu, các bạn thấy càng ngu. Các bạn tác được thi thơ, các bạn thấy càng ngu đậu. Và chưa vớ được cái gì là càng phải sướng. Nhiều khi các bạn chán cái đạo. Trời ơi, đạo gì mà không giúp tôi cái gì hết. Nhưng mà chính các bạn chưa chịu học. Cho nên rốt cuộc là các bạn mặc chứ. Vì chữ nhẫn trong đó nhiều các bạn. Nó qua lên lắm, qua sống độc. Mà nhẫn cái toàn gì mới thấy đạo ngọt. Trên đường các bạn đi, trong một năm, đồng đi với tôi, chúng ta đồng học không ít. Và cũng chả có cái gì phải tông hao và lo nghĩ. Sự màu nhiệm của trời đất, người thế gian không có thể tưởng tượng, không có thể nghĩ ra được. Lúc này âm thanh tôi đang truyền cảm trong tâm thức và sự cảm ứng đầm dữ sự thăng hoa nung nấu của các bạn đang đồng hành trong giây phút thiên nhiên tu thiền của chúng ta. Chúng ta sống sung sướng. Đi từ kiến thức này tới kiến thức nào. Chúng ta đã mở tâm mở trí. Và chúng ta chấp nhận dần này và dần này. Mơ thứ đây. Tôi mơ hiểu. Tôi mới biết. Tôi mới quý yêu cái nhẫn quả. Tôi mới quý yêu tất cả chúng sinh. Tôi mới quý yêu nền đạo căn bản trong tâm thức của tôi. Và tôi giữ lên. Tôi giữ lên nó để một ngày nào sự cấu trúc quy nguyên nó mới trở về sẵn có mà tôi thực hành. Trời đất thương yêu tôi, xây dựng cho tôi. Ngày hôm nay tôi có một cơ cấu dương dáng vinh hạnh cả càn khôn vũ trụ để đầm giữ trong giờ tu học thiên nhiên. Để biết đâm cha ta, để biết mình, để biết chư thân, chư tiên, chư Phật. Và ngâm đất thương, đã biết được như lãng qua giao chủ đất vì chúng. Thu khổ phá thương, không ngừng. Cho nên tôi quý yêu vô cùng. Càng quý yêu, thì càng dòm lại được. Lỗi tại tôi, thiên trệ, thiêu dục, thiêu hạnh, dũng trong thanh tịnh và sáng suốt, dũng trong buông bỏ tất cả những sự biến diễn bám víu mới là dục, còn ôm không phải dục. Ngày nay tôi hiểu rồi, dũng là anh hy sinh. Khi mà tôi đạt được cái dũng rồi, tôi thấy gia đình tôi nó phát triển. Con tôi, tương đồng.
vợ tôi có sử dụng tương đồng, chồng tôi sử dụng tương đồng, chúng sanh đẹp hơn. Đó trong vườn hạnh cao đẹp, tôi không còn lo âu nữa, lấy gì có kinh nghiệm. Tôi chỉ nghĩ lấy sự thanh tịnh mà sống sáng suốt cho tôi thăng hoa. Trong giây phút thiên liên sáng suốt, có bài trận đã ăn bằng bộ đầu tôi được chân điểm rút lắm sự cảm giác tiếng tôi vô cùng không giới hạn. Từ trước tôi đến đây, từng ngày tôi thì đến kia, từng sau tôi lại phát triển nữa, rồi từ giờ phút khác đều phát triển. Tôi mới thấy rằng tôi vô cùng chưa đựng của thượng đế đầy đủ hết sức. Phát triển đến đâu có chỗ chưa được. Cho nên người thế gian ngược lại muốn mưu cầu thượng đế ấm mang, muốn mưu cầu chi thật, chư Phật, chư tiên hướng độ, nhưng mà tâm không mở, không khác gì bầu trời đóng cửa. Cho nên tâm các bạn mở đi, mở rộng đi, quên cái chỗ eo hẹp này, mà để cho nó xâm hẳn, nó rơi vào điểm thanh tịnh nhẹ nhàng, nơi rộng. Một giây các bạn nhớ là các bạn trụ tâm sở. Tâm tại thế không ôm theo nữa. Tâm tại thế là những bài thi để chúng ta qua. Chúng ta đã dự thi, học bài và trả bài mở tâm. Ngày nay chúng ta thích, chúng ta ôm cái thức sở hỏi sinh như thế. Cho nên cái cơ duyên tốt đẹp đã về với chúng huynh đệ tỷ muội, nhóm này để cho nhóm nào để đồng thức huynh đệ tay nắm tay đưa hồn tiên hoa xây dựng lẫn nhau trong linh thiền, thì chúng ta có một thiền đường lớn mà miễn phí. Nhưng mà kỳ thật thượng đế có thâu, có thâu tiền. Tiền chúng ta là gì? Là cái công mà chúng ta tốn nhiều chừng nào thì các bạn được đấm tiền nhiều cho thượng đế. Công các bạn càng nhiều thì đấm càng nhiều thượng đế thì các bạn được học lớp cao hơn. Mà các bạn không có trả tiền thì không có lớp cao. Tiền của thượng đế là cái công của các bạn đó. Mỗi đêm các bạn chịu tu, mỗi ngày các bạn biết nhắc với tâm hồn, ta phải tu, ta phải quan tâm, ta phải hòa cảm, ta phải thương, ta phải biết xây dựng. Rồi cái hạnh trì của các bạn lại được tiến triển. Cái công của các bạn là cái tiền đóng vào trường học siêu nhiên của thượng đế. Nên chúng ta đều ở trong định luật vay trả tu học. Ở thế gian chúng ta phải cao và mạnh mẽ, còn ở thiên đàng chúng ta phải dùng tâm thức, phải dùng công phu, công quả, công trình, đó là tiền của các bạn. Các bạn thường thực hiện được công phu, công quả, công trình là các bạn đã đóng tiền cho thượng đế. Các bạn an tâm lo tu đi, chư tiên chư Phật nhiều giúp các bạn, càng nắm nhiều tiền thì càng nhiều cái thần lực chuyển giải cho các bạn và độ trì cho các bạn tiến hóa. Luồng điện đó nó hóa giải và để cho các bạn tâm tương ứng và mở trí ra khai minh thì rõ ràng. Cho nên đừng nói rằng tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không đóng cái khoa học này, ông thượng đế ông dạy tôi, các bạn ai cũng có công hết, có biết công phu, có biết công trình thì các bạn thực hiện được công quả đó, là công là cái tiền của các bạn đóng được. Ngài sẽ thương cho các bạn trở về với bên nhà. Cho nên các bạn không có nên mua vật chất mà để cúng ông trời, ông trương trời đổ tôi không được. Tôi phải lấy công trong tâm tôi. Nếu các bạn không dụng công, không bao giờ mở trí. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu thêm một giai đoạn giải thoát. Giải thoát từ đời, giải thoát đạo, giải thoát trong điện giới. Chúng ta đi hỏi. Hỏi chứ từ nào giờ tại sao ông Tám không nói, không phân tập rất nhiều. Cũng băng ngày phân chút, cũng băng cái phân chút. Hôm nay kết luận lại, nên các bạn thấy rồi. Phải đi như vậy. Nhưng mà trình độ các bạn chưa đến. Câu hỏi và nhu cầu các bạn chưa có, thì cứ đưa các bạn. Cho nên ngày hôm nay nó đã có một phần trình độ cần biết điều này. Cho nên tôi không thật thêm. Tôi hy vọng rằng thì tới đây các bạn sẽ có nhiều sự cần biết hơn. Tâm thức các bạn cần học hơn. Thì không nên ngại ngùng cho tôi những câu hỏi đó. Để thực hiện cho các bạn. Tôi là người đã phát đại nguyện hy sinh vì đạo Phật. Để cho mọi người có cơ hội để tự quan sát. Thì những cái bài vở mà các bạn đưa đến đều là quy gia đối với tôi cả. Thì tôi là người đồng hành, đồng học với các bạn. Và đem lại những gì tôi đã và đang học. Truyền cảm. Cho nên chúng ta không nên ngần ngại. Trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã kể với nhau rằng vấn đề một đâu có gì xa cả. Thương yêu xây dựng với nhau. Chúng ta phải đóng góp cho nhau. Không có sự tí hiệp chỉ giống như cảnh đời. Không có tâm thần yếu hèn như người đời. Trong nơi chúng ta. Cho ta là phải. Khinh thị người khác. Cho ta là khôn. Cho người khác là không được. Mình đã ôm cái khùng bất minh. Làm sao chê người khác. Và mong tất cả mọi người được khùng. Đâu có được. Cái câu này nó quá nặng. Cái câu này tự trói buộc tâm các bạn mà thôi. Cho nên khi mà các bạn tu về gia can có chửi mắng các bạn. Các bạn không nên gieo họ. Cảm ơn họ. Và mong sao cứu họ. Để thoát cái bệnh nan y hiện tại. Và xuất khẩu. Ước mong người khác khùng điên là họ sẽ khùng điên ở tương lai. Cho nên chúng ta nên cầu nguyện và giúp đỡ cho họ. Để họ tránh cái cảnh đau khổ về già. Chuyện thứ đây là mắt thánh. Nhà nó được chuẩn y phạt một tiếng thôi. Nhưng mà bao nhiêu năm sau mới xảy ra. Chứ không phải xảy ra bây giờ. Có thể xảy ra ở điểm. Có thể xảy ra ở giữa đường đi của cuộc hành hương của các bạn. Không được trọn lại. Cho nên cái phạt của thượng đế nó rất mỏng nhiều. Mà không bao giờ cho chúng sanh biết trước. Chỉ có người tu tự thức mới thấy rõ rằng ta đã có lỗi với thượng đế. Ta là người phản đạo. Chúng ta là người phản ta. Hoặc trọng vô cùng. Lúc đó tôi cảm thấy thì sai lầm, cảm thấy sự phản cách của chính tạo cho mình mất quân bình, tiến tới một bước lùi ba bước vì cái bản chất chưa dứt khoát và ở trong sự nghi ngờ bất chánh, phạm thượng không hay, quên mình không biết, đau khổ của vô bụng. Tan rã thành bùng nhơ nước tiểu. Lúc đó mới hiểu thế nào. Cho nên chúng ta là người tu. Ước nguyện giải thoát. Phải giải thoát tất cả những căn hương thật sâu đó. Phải sống trong đó mới giải thoát. Phải ném cái mùi đó chúng ta mới giải thoát. Cho nên các bạn ngày hôm nay là cha làm này. Là ném qua sau. Đến thanh tịnh đi. Phẳng lặng đi, để hướng và hiểu nhiều hơn, sáng suốt hơn. Thấy rõ cái luật của thượng đế một chút xíu mà chúng ta bị đầy bao nhiêu ngàn năm rồi. Cho nên hôm nay chúng ta rất vui nhân để tìm hỏi tham thiền chung, tập thức minh giải, hỗ trợ lẫn nhau trong chương trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.